Chuyện thứ 53, sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc cổ đức nói, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe giản đơn, nhưng khi giảng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào, tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm chứng minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong ban niệm Phật rất thành khẩn, tên là Khoan Kim ở đường Hồ Bắc trong thành phố này, đã 68 tuổi. Một hôm bà ta đến hội liên nghị nói với tôi: đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm, suốt ngày tạo tội tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe Pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta, bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý vi diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê, vùng Ngô Thê. Bà có 3 đứa con trai, năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng giải đành đạch, dài khoảng 1 thước, tức thước tàu. Rất phấn khởi, nói với mẹ: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mau mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy, người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi. Các thầy thuốc đông tây y đều bó tay không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi hoa niên mới 20, rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng nói: tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức, tuyên dương chánh pháp, cho nên chúng tôi ngu si quá đỗi. Con trai tôi không biết rằng sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, còn tôi không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, không được ăn thịt nó. Nếu biết thì đâu có kết oán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong 3 đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật Pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 54, giác vàng trang nghiêm tượng Phật, lửa nhảy qua khỏi nhà. Sư tỷ Khoan Kim là một người có đầy đủ căn lành từ kiếp trước, từ lúc mất con quá đau buồn, bà liền tính kế dời chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh. Cho nên 18 năm trước, để con trai trưởng ở lại quê quản lý tài sản, còn mình thì dẫn đứa con thứ ba là Tấn Truyền dời đến ở xứ Hạng Khê ở Đài Trung mướn nhà ở. Hai mẹ con nương nhau mà sống, tự lực cánh sinh, đến một nhà máy giày dép cao su làm thuê để sống. Không bao lâu, bà liền cùng với những vị liên hữu ở vùng Hạng Khê mỗi thứ hai cùng đến liên xã niệm Phật, thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh, là một vị đệ tử Tam Bảo rất cung kính. Một hôm vào buổi chiều, sư tỷ từ nhà máy đi về nhà, trên đường đi ngang qua cửa nhà của một cô gái ở vùng đó tên là Kê Thỉ. Bà nhìn thấy đứa con nhỏ của cô ta trong tay cầm một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chơi dưới đất. Sư tỷ nhìn thấy, rất không đành lòng, lập tức tìm mẹ nó nói: "Kê Thỉ, cô không nên tạo tội. Tại sao lại để con nít giỡn chơi thánh tượng Bồ Tát như thế? Như vậy sẽ tạo ra tội nghiệp rất lớn." Kê Thỉ liền đó trả lời sư tỷ rằng: "Đây là tượng mà mẹ chồng tôi hồi còn sống thờ cúng. Tôi là người không tin và lại khúc gỗ đó đâu. Tôi không cần, bà cần thì bà lấy đi là được rồi." Sư tỷ Khoan Kim hớn hở ra mặt, thỉnh xem qua thì là một tượng Bồ Tát cao 6-7 tấc, tấc tàu, khắc bằng cây, mặt mũi đã hư hết, liền thỉnh tượng đó đến cửa hàng làm tượng Phật, dùng hơn 100 đồng giác vàng cho tượng Bồ Tát, rồi an vị trong nhà thờ cúng. Sớm tối bà lễ bái cung kính, xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát. Thật là pháp hỷ sung mãn, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Tôi liền hỏi thêm sư tỷ: "Còn người nữ không có căn lành kia hiện thế nào rồi?" Sư tỷ nói: "Tội nghiệp người nữ có cái tên hợp với đời thực này, Kê Thỉ, tức là phân gà. Không bao lâu của cải tán thất, người không biết hiện giờ dời đi ở xứ nào rồi." Tôi nghĩ đây là một sự thật do vì ngu si không biết mà tạo nghiệp, nên chịu lấy ác báo. Qua hơn một năm, một hôm lúc sư tỷ làm việc ở công xưởng, bỗng có một người hớt hải đến nói rằng: "Bà ơi bà, nhà gần bên nhà của bà bị cháy, hiện lửa lớn đang cháy lan, sắp sửa cháy nhà của bà rồi." Sư tỷ vừa nghe thật là hồn phi phách tán, vội vã chạy về nhà, trên đường bị té một cái, vừa bò dậy lại bị té nữa, nhưng trong miệng của bà vẫn cứ niệm riết Quán Thế Âm Bồ Tát, thầm khấn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mai sau, gặp một người đàn ông chạy xe đạp, thấy bà đáng thương như thế, hỏi rõ tình hình, liền dùng xe đạp đưa sư tỷ về nhà. Vừa đến nhà xem, thật là không thể ngờ, tại sao lửa biết nhảy qua khỏi nhà mình. Những nhà bên trái, bên phải đều bị lửa cháy thành tro, mà nhà của mình chính giữa lại còn nguyên. Nhiều người xúm lại chúc phúc cho sư tỷ, nói nhờ sư tỷ cung kính lại Phật Bồ Tát mà được cảm ứng. Điều kỳ lạ nhất là mọi người đều nói: "Cửa của nhà bà khóa lại, tại sao lại có khói trắng thơm phức từng cụm bay ra từ trong khe cửa? Mọi người chúng tôi từ khi sanh ra đến giờ đều chưa từng ngửi qua mùi thơm nào như thế." Sư tỷ nói: "Đây nhất định là kỳ tích của Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị." Câu chuyện trên đây là một trong những chuyện cảm ứng mà sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật được chuyển nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Chuyện thứ 55, chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn hỏa tai càng cung kính niệm Phật, tin Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Người con thứ ba đã đến tuổi đi lính phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết van cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: "Tín nữ Khoan Kim, xưa kia ngu si không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn, khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật, Bồ Tát giúp cho con một việc. Xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng. Con trai của con sắp vào lính 3 năm. Cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát. Nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi, lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó. Dám xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng, thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: "Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt. Sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm, phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà." Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo con đường lớn, nhưng hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà. "Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không?" Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong có chuyện muốn nói với bà." Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: "Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không?" Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: "Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên làm tạp vụ, chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãi móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc. Thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thưởng một tháng lương nữa." Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng nói: "Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ." Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ rơi nơi làm việc với mỗi ngày chỉ có 5 đồng tiền lương, chuyển vào nơi có tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ. Theo trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: "Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào." Có người còn nói xen vào: "Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho." Ông chủ tịch vội vàng nói: "Không được, không được. Việc này xin các anh tha cho. Do vì tôi đã hứa với Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó, mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại. Liền hỏi ông ta: "Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chớ?" Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: "Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi lại cũng không quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem. Đêm trước khi mời bà ta đến làm, tôi chiêm bao mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô gái nói: cô là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến nhờ tôi. Vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng, vị lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói, lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai, trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người, thì ra là lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mộng cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Lúc trước được ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang, ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế. Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói, từ hôm đó, sau khi ông chủ tịch giải thích chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời, không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây, tôi liền hỏi sư tỷ, ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói, ông ta họ Trương, tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Chuyện thứ 56, niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của 3 cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự dạy dỗ của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh, anh liền niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thường được nhờ Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ. Có lúc đang bơi, trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ, tức Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục, huấn luyện tốt ở môi trường quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa, anh đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một con dâu hiền thục, con nhà giàu, nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ, chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây, đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật, Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật, Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.